tôi là thầy xem xương, chỉ cần sờ xương là biết được dương thọ của người. Kiếp trước, tôi được mời đến nhà họ Họa, sờ xương cho cụ ông Họa. Tôi nhận ra dương thọ của ông đã cạn, không sống quá 7 ngày. Họa dịch một cước đá thẳng vào bụng bầu 8 tháng của tôi. Ông nội tôi khỏe mạnh, đang sống trăm tuổi, chỉ cảm mạo mà bị cô nguyền rủa, vậy chẳng bằng dùng đứa con trong bụng cô để cầu phúc cho ông tôi. Hắn bóp cằm tôi, ép tôi uống thuốc, đứa bé trong bụng bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Tôi nằm trong vũng máu, đau đớn tột cùng, đổi lại là nhà họ Họa không chặt mắt, miệng, mũi của tôi. Tất cả là tại con đàn bà làm nghề bán quan tài như mày xui xẻo, ông mới thổ huyết, đồ đen đủi, mau lôi ra ngoài. Tôi bị quẳng xuống cống rãnh, thoi thóp, ngón tay còn bị chó nhà họ Họa cắn nát, chỉ nghe bọn họ lạnh lùng mỉa mai. Thầy đoán mệnh gì chứ, đến nhà họ Họa mà không đoán được kết cục hôm nay của mình sao? Khi mở mắt lại, tôi đã quay về ngày mình bước vào nhà họ Họa. Tôi mỉm cười. Tôi chỉ bán quan tài, đâu biết đoán dương thọ gì. Nhưng tay tôi vẫn tiếp tục đóng quan tài, vì trước này, 7 ngày sau sẽ có dịp dùng. Nghe tôi từ chối, bà cụ Họa ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, ánh mắt không tin. Cô là thầy xem xương duy nhất, sao lại không làm được? Tóc bà vốn bạc trắng, thoáng chốc ánh mắt trở nên trống rỗng, như bị rút hết sinh khí. Kiếp trước, tôi từng vì lời khẩn cầu của họ mà đoán mệnh, còn kịp cứu ông cụ. Nhưng họa dịch, cháu đích tôn nhà họ, lại vu cho tôi là kẻ lừa đảo, nói ông nội tự khỏi bệnh. Lời giải thích của tôi bị ném bỏ, cổ họng bị ép nuốt thuốc phá thai. Tiếng kim khâu xuyên mí mắt, cơn đau ấy tôi vẫn nhớ như in, khiến khóe mắt cay xè. Bà cụ còn định quỳ xuống cầu xin, nhưng bị họa dịch kéo thẳng dậy. Hắn đạp tung cửa tiệm quan tài của tôi, lạnh giọng cười khinh. Mà đừng để bị con lừa này dọa, trên đời làm gì có thứ tà thuật đó. Rồi kéo cô bạn Thanh Mai Thẩm Mộng Yên ra trước mặt, hớn hở giới thiệu. Bà ơi, Yên Yên là bác sĩ du học về, bà tin lời cô ấy hơn. Thẩm Mộng Yên mỉm cười dịu dàng, giải thích. Vâng, cháu xem rồi, ông chỉ bị cảm nhẹ thôi, vài ngày sẽ khỏi. Bà đừng để kẻ này lừa mất 50 triệu. Bà cụ ngập ngừng, nhưng cô ấy chưa nhận tiền của tôi mà. Họa dịch cười lạnh, đảo mắt nhìn tôi rồi quét qua tiệm quan tài. Loại phụ nữ như cô, tôi gặp nhiều rồi, muốn lấy lòng bà tôi để vào nhà họ Họa chứ gì. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói. Không tin thì các người cứ đi. Hắn lại càng cười nhạt, bước đến gần, rút mật lửa ném vào chồng tiền đặt cọc. Lửa bén cực nhanh, tôi né không kịp, bắp chân bị bỏng một mảng. Họa dịch bóp tay tôi rồi hất mạnh ra, giễu cợt. Đồ thất đức như cô thích tiền à, nhưng cô có mạng mà tiêu không, hay tiền ầm mới hợp. Tôi im lặng cúi đầu. Mạng mình thế nào tôi chưa biết, nhưng vừa rồi, tôi đã chạm vào xương hắn. Hắn cũng chỉ còn 7 ngày. Và tôi sẽ không nói cho hắn biết, chưa đầy lâu sau, cửa tiệm đón một đám khách không mời. Ngoài cửa bị sơn chữ tử thật to, xa trông đã rợn người. Một nhóm người cầm đuốc, châm lửa đốt tiệm. Con tiện này đây rồi. Chúng xông lên, giữ chặt tôi, hát cả xô máu gà vào mặt. Trước mắt tôi chỉ toàn màu đỏ, mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Nghĩ xô ngã, hàng chục cú đạp dồn vào mặt, tay và bụng bầu của tôi. Con nghĩ này, nhà chỉ còn mình mày mà dám nguyền ông Họa, người tốt thế cơ mà. Xem xương đoán mệnh hả, tao hôm nay sẽ giẫm gãy tay mày, cho mày khỏi đi lừa nữa. Còn ôm bụng, tao sẽ khiến thứ trong bụng mày không ra đời được. Dù ôm chặt bụng, cơn đau trong bụng vẫn cuộn lên từng đợt. Giữa hai chân bắt đầu ướt lạnh, tay mặt, tôi ngẩng lên nhìn, trước mặt là họa dịch. Ồ, đây chẳng phải thầy xem xương lừng danh sao? Sao thế, bị trả thù à? Hắn ôm eo Thẩm Mộng Yên, nghe cô ta cười nói về tình trạng máu chảy của tôi, còn tỏ vẻ hứng thú. Đánh vẫn còn nhẹ đấy. Tôi ôm bụng, mắt như muốn nuốt sống bọn họ. Kiếp trước, nhà họ Họa vô ơn bạc nghĩa, kiếp này vẫn muốn giết tôi. Tôi ho ra máu, cười khẩy. Bây giờ dừng tay, nhà các người còn đường sống. Không thì cứ chờ chết đi. Lần này, không chỉ ông nội các người đâu. Chưa dứt lời, đầu tôi bị gót giày hắn dẫm mạnh xuống nền, mặt bị cắt rạch dớm máu. Hắn nghiến răng. Đồ đê tiện, dám nguyền nhà họ Họa. Rút chân lại, hắn phất tay. Tưới xăng, quẳng vào tiệm cho tao. Xăng hắt lên người khiến tôi ho sặc sụa, cơ thể bị kéo lê về phía đám lửa. Nhưng tôi lại ôm bụng cười lớn, tiếng cười giận người. Tiếp tục đi, 7 ngày nữa, cả nhà họ Họa đều phải chết, mạng đã định rồi. Đám người khựng lại. Cậu Họa, giết người không hay đâu. Họa dịch phì khói, thản nhiên. Sợ gì, chỉ là một mạng hèn. Tôi điều tra rồi, cô ta chỉ là bà chủ tiệm quan tài, chồng là thợ mộc. Nhưng hắn không biết, thợ mộc là mật danh của chồng tôi. Khi bàn chân tôi sắp chạm lửa, một người lao tới ôm tôi vào lòng. Đừng, Họa dịch nheo mắt. Cô Yến, mày làm trò gì vậy? Đây là đàn bà của mày à? Gu mày kém thật. Người đàn ông trẻ chăm chú kiểm tra thương tích cho tôi, đỡ tôi đứng dậy. Quay sang liếc Họa dịch, giọng lạnh như băng. Giữ mồm, cô Tống không phải loại người mà mày với tao được phép xúc phạm. Lời ấy khiến Họa dịch sững lại, im hẳn. Chỉ nghe cô Yến cung kính nói. Cô Tống, cô không sao là tốt, nhà họ Cố vẫn đang đợi cô ra tay. Nhà họ Cố và nhà họ Hạ ở ngay cạnh nhau trong cùng một khu đại viện, mà ông cụ nhà họ Cố cũng đang nguy kịch, hôn mê bất tỉnh. Như sợ tôi không chịu ra tay, cô Yến bất chấp thân phận, quỳ hẳn hai gối xuống đất, hạ giọng cầu khẩn. Là thợ mộc bảo tôi tìm cô giúp đỡ, xin cô cứu mạng nhà họ Cố. Nhà họ Cố là gia tộc đỏ, vốn dĩ tôi đã định cứu. Lại thêm lý do liên quan đến chồng mình, tôi gật đầu đồng ý. Vừa hay, nhà họ Hạ đã phá nát tiệm và danh tiếng của tôi, còn suýt giết con tôi phải đòi lại chút gì từ bọn họ. Hạ Nghị đang cùng Thẩm Mộng Miên cười cợt, mỉa mai chồng tôi chỉ là thợ mộc hèn mọn, còn cô Yến thì ngu ngốc bị một thợ mộc và một kẻ lừa đảo rắc mũi. Hắn tiến lại gần, chủ động đề nghị để tôi và cô Yến đi chung xe. Cô Yến, anh đúng là càng sống càng ngu. Có muốn tôi cá với anh xem cô ta xem có chuẩn không? 1 triệu, để Yên Yên, bác sĩ thật, và cô ta thì xem ai chẩn đoán chính xác hơn. Thẩm Mộng Miên đi xem ông cụ Hạ, còn tôi đến bên giường ông cụ Cố. Chưa đợi cô Yến lên tiếng, tôi đã ngẩng đầu. Tôi cá với anh. Không ngờ Thẩm Mộng Miên bật cười khẽ, ánh mắt đầy giễu cợt. Cô Tống, chẳng lẽ tiền cô đưa là tiền âm phụ? 1 triệu, cô lấy nổi không? Hà Nghị cũng bị chọc cười, khinh miệt đáp ứng. Tôi liếm môi, vốn theo nguyên tắc có lông cừu thì phải tranh thủ nhiều, nhìn chằm chằm hắn. Đã chơi thì chơi lớn. 100 triệu, Hạ thiếu gia không lẽ không dám? Dù là giới quyền quý ở thủ đô, 100 triệu cũng không phải khoản dễ ném ra chơi. Trong khoảng trống im lặng, Thẩm Mộng Nghiên hừ lạnh. Thêm nữa, chúng tôi cược thêm 20% cổ phần nhà họ Hạ, nếu cô thắng, quyền thừa kế của anh Hạ Nghị sẽ để cho cô. Hạ Nghị hơi cau mày, nhưng Thẩm Mộng Nghiên lại ngọt giọng cắn tai hắn nũng nịu. Anh Nghị à, chúng ta đâu có thua một kẻ lừa đảo được. Hơn nữa, em nghe nói đàn bà vô gia cư bụng to cũng có thể bị chơi cho mất hết, em muốn xem bộ dạng Tống Nguyệt lang thang xa cơ mà ngã được không ạ? Hạ Nghị ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cược. Hắn rút ra một khẩu súng, xoay trong tay, cười ác ý. Không chỉ vậy, kẻ thua còn phải tự bắn một phát. Tôi thản nhiên gật đầu, nghĩ xem nên theo cược bằng gì. Cô Yến nói, nhà họ Cố cũng cược thêm 20% cổ phần. Tôi hơi nhíu mày, không quá tán thành việc Cố Yến nhảy vào vũng nước đục này. Anh ta lén đưa màn hình điện thoại cho tôi xem, đây là cổ phần của Thợ Mộc, là anh ấy theo cược. Được thôi, ký xong thỏa thuận cá cược, Hạ Nghị vừa chơi súng vừa giục tôi xuống xe. Đám con nhà giàu thủ đô nghe tin vụ cá cược vừa tiền vừa mạng này, lập tức kéo tới xem đông như hội. Hạ Nghị cười khẩy, ra lệnh mở điện thoại phát trực tiếp. Hãy cùng xem, con lừa này còn trò gì. Vừa bước vào đại viện thủ đô, một luồng âm khí và tử khí đậm đặc đã ập thẳng vào mặt tôi. Sắc mặt tôi trầm xuống, ông cụ Hạ đã chết. Kiếp trước, tôi xem xương đoán ra dương thọ của ông cụ, cứu được ông, nhưng khi tỉnh lại, ông cụ Hạ lại chọn cách ép buộc tôi nói ra bí quyết kéo dài tuổi thọ, thậm chí dùng máu tôi để thí nghiệm. Hạ Nghị không biết chuyện này, cứ tưởng ông nội mình khỏe hơn là nhờ tự nhiên, rồi suốt ngày mồm năm miệng mười gọi tôi là kẻ lừa đảo, chèn ép tôi. Nghĩ lại những chuyện kiếp trước, tôi chỉ có thể thầm thở dài, là mệnh. Nhanh chóng bước vào trong, tôi đến bên giường bệnh ông cụ Cố. Nhà họ Hạ tâm thuật bất chính, sát khí ngút trời, ông cụ Cố tuổi đã cao, cũng chịu ảnh hưởng nặng. Nhắm mắt bắt mạch xương, tôi giật mình. Ông cụ Cố e rằng cũng chẳng còn bao lâu, phải mau chóng dọn đi. Trong phòng livestream, Hạ Nghị bất ngờ phá lên cười. Tống Nguyệt, cô mở miệng nhắm mắt cũng chỉ biết nói chẳng còn bao lâu, diễn kịch đọc thoại mà qua loa thế sao? Những giọng bình luận cuồn cuộn trên màn hình cũng thi nhau chửi rủa tôi. Tôi tập trung tinh thần, một lần nữa nhắm mắt đặt tay lên cổ tay ông cụ Cố. Cô Yến hạ giọng, sợ làm tôi phân tâm. Tống tiểu thư, nhà họ Cố tin cô cứ làm đi. Tôi khẽ đáp một tiếng. Tinh thần tập trung, tôi lần theo nguồn sát khí trên người ông cụ Cố. Ở cổ tay ông lại quấn một sợi tơ đen mảnh như sợi tóc, mà đầu nguồn của sợi tơ này lại đến từ nhà họ Hạ bên kia bức tường. Khi bị tôi chạm vào, sợi tơ đen đó như có sinh mệnh, bất ngờ quấn chặt lấy tôi. Nó men theo cánh tay, nhanh chóng bò lên nửa người trên, siết mạnh lấy cổ tôi. Sát khí lạnh buốt như băng theo sợi tơ len lỏi vào cổ, khiến tôi gần như không thở nổi. Mà tôi vì thiếu oxy mà nhanh chóng tái nhợt, rồi tím bầm. Sinh khí toàn thân bị hút đi, ngay cả nhịp tim của đứa bé trong bụng cũng dần yếu đi. Bất chợt, tôi phun ra một ngụm máu. Không ổn, rõ ràng tôi đã đeo bùa hộ thân mà. Sờ lên ngực, nơi treo bùa, tôi mở mắt nhìn, lập tức ngón tay run rẩy. Lá bùa đỏ hì có chữ An đã bị đổi thành một mảnh vải đỏ như máu khắc chữ tử. Không cần nghĩ nhiều, tôi rút dao gọt hoa quả ở đầu giường ông cụ Cố, ánh mắt đầy căm hận. Nhà họ Hạ vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp, giờ ông cụ Hạ chết rồi, sát khí nhà họ vẫn có thể tìm chính xác đến tôi, người mang mệnh chủ. Mà bùa hộ thân của tôi, Hạ Nghị. Nắm chặt dao, tôi mạnh tay đâm vào ngực mình. Giọng Hạ Nghị vang lên từ phòng livestream, đầy ngông cuồng châm chọc. Xem cái thọ thôi mà cũng làm thành bộ dạng thê thảm thế này à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Pitch Audio. Tống Nguyệt, có phải cô biết chắc mình thua, sợ bị bắn nên tự kết liễu chứ không? Hay nhát, tôi không thèm để ý, chỉ dấn dao sâu hơn. Lưỡi dao xuyên vào thịt, máu trào ra, sát khí dừng lại ngay ở tim. Tôi buông dao, lấy ngón tay dính máu vẽ một đạo phù giữa không trung. Thầy xem xương hiếm có chính vì mệnh cách đặc biệt, máu trong cơ thể ẩn chứa cơ duyên nghịch thiên. Ngón tay nhúng máu mạnh mẽ điểm xuống gương mặt tái đen của ông cụ Cố, để máu rơi trên mí mắt ông. Mi mắt ông cụ Cố khẽ run, hơi thở dần ổn định trở lại, sợi tơ đen cũng tan biến theo tiếng rít chói tai. Cổ tôi mất đi sự kìm hãm, tôi ôm ngực, thở dốc từng hơi. May thật, chậm thêm chút nữa, ông cụ Cố cũng bị sát khí xâm nhiễm mà hóa xác chết rồi. Thấy sắc mặt ông cụ Cố tốt lên, cô Yến, người đang canh ngoài phòng, vội bước nhanh vào, đỡ lấy tôi khi tôi suýt ngã. Tống tiểu thư, tôi rút tay khỏi người ông cụ Cố, yếu ớt phất tay, dựa vào ghế nghiến răng vẽ nốt phủ máu. Rồi lấy gương châm, đứng dậy hướng trời đất vái ba vái. Miệng lẩm nhẩm khấn, thành kính với thần linh. Bí mật của thầy xem xương không thể để người ngoài biết, tất nhiên phải diễn cho trọn vẹn. Ông cụ Hạ đã chết hẳn, sát khí của ông cũng bị tôi hóa giải. Chỉ là, mệnh nhà họ Hạ vẫn chưa thay đổi. Tôi chưa kịp uống ngụm nước thì Hạ Nghị đã giật cốc trong tay tôi, ném xuống đất. Tống Nguyệt, đưa tiền đây. À, còn mạng của cô nữa, cũng để lại cho tôi. Ngẩng đầu đối diện, ánh mắt Hạ Nghị đầy đắc ý và ngông nghênh, hắn xoay khẩu súng trong tay, chờ tôi phản ứng. Thì ra hắn đã chắc chắn tôi thua, nên đến đòi cược. Sao, sợ đến đời người rồi à? Thôi được, để cô đang có thai. Nhà tôi có một con chó đực đang vàng mùa, hay là cô giúp tôi một việc, giải tỏa cho nó, tôi sẽ tha cho cô. Thế nào, có lời chán chê đấy. Câu nói vừa dứt, đám công tử nhà giàu phía sau hắn phá lên cười, thân hình béo núc rung lên trong phát tầm. Ồ, Hạ thiếu gia khẩu vị nặng ghê, nhưng tôi thích đấy. Con chó nhà Hạ thiếu gia là giống đức thuần chủng, coi như con đàn bà này lời rồi. Các người thấy không, con đàn bà này vừa rồi cố ý đâm vào ngực đấy, ngực vừa to vừa trắng, chắc giờ đã lắm. Chó sao biết chơi được, chi bằng Tống tiểu thư theo tôi đi. Ánh mắt bọn chúng lướt qua lớp vải trước ngực tôi, rồi cả bọn phá lên cười ầm ĩ. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Nghị, xem bọn họ còn định tự tìm đường chết đến bao giờ. Bên cạnh Hạ Nghị, Thẩm Mộng Nghiên đeo ống nghe, vẻ mặt hơi khác lạ. Hạ Nghị dường như hỏi vài câu, cô ta gượng gạo cười đáp. Ông cụ, chỉ là cảm mạo thôi, sống lâu trăm tuổi, yên tâm đi. Nhớ đến luồng sát khí dày đặc đó, tôi khẽ nhấc mí mắt. Hạ Nghị, các người giờ có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Hạ Nghị cau mày, bóp chặt cổ tôi. Cô lại nói bậy gì thế? Hắn sai người kéo rèm giường bệnh bên cạnh, ông cụ Hạ đang nằm đó, nhắm mắt. Sắc mặt vẫn bình thường. Trong lòng tôi nhếch một nụ cười lạnh. Sát khí tôi vừa diệt, chưa kịp biến thành xác chết thì tất nhiên trông vẫn bình thường. Tôi đẩy Hạ Nghị ra, chỉnh lại quần áo. Anh lại gần nhìn kỹ đi. Hạ Nghị khựng lại, rồi bước tới giường, cúi người quan sát. Ông nội, chẳng phải ông chỉ cảm mạo sao, mau dậy đi. Dậy mà tát vào mặt con đàn bà độc miệng nguyền rủa ông này. Ông cụ Hạ vẫn bất động, gương mặt Hạ Nghị dần trở nên nghiêm trọng. Hắn chống tay lên ngực ông, cố gắng ấn ép tim. Ông nội, mau tỉnh lại. Bất ngờ, một tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên. Sắc mặt Hạ Nghị bừng sáng, đỡ ông cụ Hạ ngồi dậy. Ông nội, con biết mà, ông không thể chết. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của hắn cứng đờ, không còn chút biểu cảm. Hắn cúi xuống, nhìn thân thể cứng đờ như khúc gỗ của ông cụ Hạ. Tiếng máy đo nhịp tim đến từ phía nhà họ Cố, ông cụ Cố đã tỉnh. Phòng bên vang lên tiếng reo vui, mừng rỡ trước kỳ tích của sự sống. Mọi người vui vẻ nghe tôi dặn dò, nhanh chóng sắp xếp cho ông cụ Cố chuyển viện điều trị. Sắc mặt Hạ Nghị đen kịt như nhỏ được ngực, giọng run run. Còn đứng đó làm gì? Mau gọi bác sĩ, nếu ông nội tôi chết, tất cả các người chôn theo. Trước lời đe dọa điên rồ ấy, các bác sĩ nhìn ông cụ Hạ đã chết cứng, khổ sở không nói nên lời. Cuối cùng, ai nấy mặt trắng bệch, run môi nói ra sự thật. Ông cụ, không còn nữa. Không chỉ vậy, cú ép tim vừa rồi của Hạ Nghị còn bẻ gãy xương sườn của ông. Vốn dĩ có thể để lại toàn thây, giờ thì xong rồi. Không còn gì. Giữa lúc ồn ào, bà cụ Hạ chống gậy vội vã chạy đến, loạng choạng quỳ sụp xuống đất. Bà vừa khóc vừa cầm gậy đánh Hạ Nghị. Hạ Nghị lảo đảo, ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, lẩm bẩm. Không thể nào, ông nội rõ ràng chỉ bị cảm, con còn cho ông uống thuốc, sao lại chết được? Một vài công tử con nhà giàu học y nhìn thấy báo cáo chẩn đoán của bác sĩ, lén xì xào. Xương sườn gãy, thuốc quá liều, Hạ thiếu gia hại chết chính ông nội mình rồi. Nhưng Hạ thiếu gia chẳng phải vì hiếu tâm sao, không thể trách anh ấy được. Tất cả là tại con đàn bà lừa đảo kia, không nói rõ sớm. Vậy cục này còn tính không? Hạ thiếu gia thật sự phải nhường quyền thừa kế, cổ phần, còn tự bắn một phát, điên rồi à? Những tiếng xì xào ấy không nhỏ không to, khiến sắc mặt vốn đã căng thẳng của Hạ Nghị càng thêm khó coi. Tôi lạnh lùng nhìn mọi phản ứng của bọn họ, trong lòng không gợn sóng. Nhà họ Hạ tự chuốc lấy thôi. Ông cụ Hạ khi còn trẻ đã làm giàu bằng con đường đen tối, giết không ít mạng người. Cái chết của ông cụ Hạ chỉ mới là khởi đầu. Đủ rồi, bỗng nhiên Hạ Nghị gầm lên. Hắn rút khẩu súng bên hông, dí thẳng vào trán tôi. Tống Nguyệt, tất cả là tại cô không chịu cứu ông nội tôi muốn cô đền mạng cho ông. Tôi bật cười vì cái kiểu lưu manh của hắn. Hạ thiếu gia, đừng có chơi trò lật lọng nữa. Tôi còn chưa từng bước chân vào cửa nhà họ Hạ, làm gì có bản lĩnh hại người từ xa. Bị tôi ám chỉ, Thẩm Mộng Nghiên lập tức nhảy dựng lên, như lấy cánh tay Hạ Nghị mà khóc. Anh Nghị, đừng nghe con đàn bà này nói bậy. Từ nhỏ em đã được nhà họ Hạ nuôi, cùng anh lớn lên, ông nội anh cũng là ông nội em mà, hu hu. Cô ta tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, chỉ tay về phía tôi. Con đàn bà này biết vẽ bùa, biết đâu chính cô ta đã dùng phép từ xa hại chết ông nội. Hạ Nghị ấn mạnh súng vào trán tôi, đe dọa. Tống Nguyệt, tôi ra lệnh cho cô cứu ông nội tôi ngay lập tức. Nếu cô cứu sống được, nhà họ Hạ sẽ không truy cứu tội của cô. Tôi ôm bụng, nở một nụ cười mỉa mai. Ra lệnh, tội của tôi, anh coi nhà họ Hạ to tát lắm à? Tôi chỉ xem cho người sống, còn người chết, không thuộc phạm vi của tôi. Hơn nữa, trời đã định diệt nhà họ Hạ, tôi chẳng can thiệp nổi. Các người làm quá nhiều chuyện thất đức, trên dơ dưới bẩn, cả nhà không một ai tốt đẹp, âm đức đã cạn, dương thọ cũng chẳng còn. Nhất là anh, đồ ngu, không vừa ý là lật lọng ngay. Hạ Nghị xiết gò, lấy báng súng đập mạnh vào cằm tôi. May mà tôi đã đề phòng tránh kịp, chỉ đứng nhìn hắn nổi điên tại chỗ. Ông nội tôi là người tốt nhất, ông có lỗi gì? Với đám dân đen các người, chúng tôi chỉ không muốn phí thêm lòng tốt thôi. Y lịch kiếp trước vẫn là cái được bộ giả nhân giả nghĩa cao cao tại thượng ấy. Thứ đáng ghê tởm. Tôi chỉ vào vết máu chưa khô trên ngực mình. Tốt bụng, khi nhà họ Hạ các người cháo bùa hộ thân của tôi, hại tôi suýt một xác hai mạng, nói câu này không thấy tự tát vào mặt sao? Có điều, cũng là số mệnh trêu người, nếu không phải anh đổi bùa của tôi, khiến tôi hôm nay suy yếu, không thể xem xương, có lẽ ông nội anh vẫn còn kịp cứu. Nghe vậy, bà cụ Hạ đang quỳ trên đất nước mắt lã chã, chống gậy đứng dậy, tát thẳng vào mặt Hạ Nghị. Mày, đồ bất hiếu, mày dám cắt đứt đường sống của ông mày. Hạ Nghị ôm má, ánh mắt trao đảo, luống cuống kéo Thẩm Mộng Nghiên ra đầu tội. Bà nội, là Yên Yên, chính cô ta khám ông nội, nói chỉ là cảm thôi. Mùa hộ thân cũng là do Yên Yên xúi tôi cướp mà. Để chuyển hướng cơn giận của nhà họ Hạ, Hạ Nghị đứng bật dậy, túm tóc Thẩm Mộng Nghiên giật mạnh. Hắn giật đến mức lôi cả một mảng da đầu. Tất cả là tại con đàn bà đê tiện này khiến ông nội tôi lỡ mất thời gian cứu chữa. Thẩm Mộng Nghiên đau đến quỳ rạp dưới chân hắn, bị hắn đá liên tiếp, gào khóc thảm thiết. Chó cắn chó đúng là hả giận, nhưng nhìn cũng chướng mắt. Tôi còn phải đi khám bác sĩ để giữ lấy đứa bé trong bụng, nên nhanh chóng rời đi, kéo cô Yến lại, đưa cho anh bản thỏa thuận cá cược, giúp tôi bắt Hạ Nghị ký tên, giám sát hắn không được giở trò. Là thái tử nhà họ Cố, quyền thế như mặt trời ban trưa, có anh ta ra mặt, Hạ Nghị chỉ có thể miễn cưỡng ký tên, nuốt hận chấp nhận. Nhìn số cổ phần đã nằm trong tay, tâm trạng tôi tốt hơn, không kìm được quay đầu, mỉm cười long lanh với Thẩm Mộng Nghiên và Hạ Nghị. À đúng rồi, nhờ phúc của ai đó, nhà các người có thể chuẩn bị đặt một cái quan tài thật to rồi nhé. Xem như quà đáp lễ cho số cổ phần này, quan tài của nhà các người tôi lo chọn gói, không cần khách sáo. Hạ Nghị quỳ trước thi thể lạnh lẽo của ông cụ Hạ, trơ mắt, tự vung tay tát vào mặt mình. Mặc cho gậy của bà cụ Hạ quật từng nhát lên lưng, đến khi bà tức đến ngất xỉu, hắn mới ngẩng đầu, đau đớn tột cùng, như trong lòng bị móc mất một mảng lớn, máu thịt rỉ ra từng mảnh. Người ông yêu thương hắn nhất, cứ thế chết đi. Người bà yêu thương hắn nhất, cũng bị hắn chọc tức đến phải vào cấp cứu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả đều tại hắn. Nếu hắn chịu tin sớm rằng Tống Nguyệt thật sự có bản lĩnh xem xương đoán thọ, mời cô ấy đến xem cho ông nội, có lẽ đã kịp cứu một mạng. Nhưng có tảng đá đè nặng trong lồng ngực, cả đời treo lơ lửng, ép đến mức Hạ Nghị không thở nổi. Hắn chống gương mặt sưng húp, chật vật đứng lên, lạnh lùng liếc Thẩm Mộng Nghiên đang nằm dưới đất. Tạt nước cho cô ta tỉnh, trói lên tàu lượn siêu tốc. Nhìn cô Thanh Mai bị dội nước lạnh tỉnh lại, bị trói chặt vào ghế tàu lượn, ánh mắt Hạ Nghị lạnh như băng. Thẩm Mộng Nghiên mở mắt, mơ màng cầu cứu. Anh Nghị, anh đang làm gì vậy? Mau thả em ra. Hạ Nghị bật cười lạnh, ấn nút khởi động tàu. Thả em? Được thôi. Chỉ thấy Thẩm Mộng Nghiên bị lao thẳng lên không trung, tiếng hét xé họng vang vọng. Khi xuống lại, mặt cô tái nhợt, run giọng cầu xin. Anh Nghị, tha cho em đi, tất cả là do con đàn bà hèn hạ Tống Nguyệt kia, là cô ta giở trò. Em sẽ giúp anh trả thù cô ta được không? Thả em ra đi. Giọng điệu yếu đuối đáng thương ấy không đổi được chút mềm lòng nào của Hạ Nghị. Hắn bóp chặt cằm cô, như muốn nghiền nát từng khớp xương. Yên Yên, nhà họ Hạ đã đối xử không tệ với em, sao em dám phản bội chúng tôi? Nói. Nếu không tận mắt xem đoạn video do Tống Nguyệt gửi, có lẽ Hạ Nghị cũng chẳng tin được cái chết của ông nội lại là do chính tay Thẩm Mộng Nghiên gây ra. Không rõ Tống Nguyệt lấy quyền hạn ở đâu để điều ra đoạn video đó. Trong video, Thẩm Mộng Nghiên đứng cạnh giường bệnh, lạnh lùng đút viên thuốc vào miệng ông cụ Hạ. Nhìn ông khó thở, cô ta không hề có ý định cứu chữa. Chỉ đến khi ông cụ Hạ ngạt thở mà chết, cô mới đổi gương mặt, ra vẻ yếu ớt rời đi. Nghe Hạ Nghị chất vấn, Thẩm Mộng Nghiên biết mọi chuyện đã bại lộ. Cô ngẩng đầu, phá lên cười thay thế, ánh mắt khóa chặt lấy hắn. Tôi hận nhà họ Hạ các người, tất cả các người đều đáng chết. Đừng sợ, Hạ Nghị, ông nội già khỏng của anh chết rồi, tiếp theo sẽ là bà nội anh, rồi đến lượt anh. Bàn tay Hạ Nghị siết mạnh hơn, sắc một tiếng, xương hàm của Thẩm Mộng Nghiên gãy lìa. Ánh mắt hắn vừa thất vọng, vừa không thể tin nổi. Tại sao phải làm vậy? Nhà họ Hạ chưa từng có lỗi với em. Nhà họ Hạ đối xử với Thẩm Mộng Nghiên tốt đến thế, từ nhỏ nhận nuôi khi cô mất cha mẹ, coi cô như dâu con tương lai. Vì cô, hắn giữ mình trong sạch, coi thường mọi dân đen nhưng lại nuông chiều cô hết mực. Cô đáng lẽ phải biết ơn mới đúng. Thẩm Mộng Nghiên nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn. Bộ mặt thiên long nhân của anh bây giờ khiến tôi muốn giết anh. Hôm bố mẹ tôi chết ở công trường, nhà họ Hạ chỉ vứt cho 2.000 tệ để bịt miệng. Ông bà nội anh cũng mang bộ mặt như vậy. Họ nói mạng của người nghèo không đáng giá, nhưng đó là bố mẹ tôi, là hai mạng người sống sờ sờ, trong mắt các người chỉ là một con số rỗng tuếch. Giết bố mẹ tôi xong, nhà anh còn giả nhân giả nghĩa nhận nuôi tôi phải cảm ơn sao? Không, tôi hận tất cả các người, tôi ước tất cả các người đều chết hết, tôi hận cả thế giới này. Hạ Nghị vì sốc mà buông lỏng bàn tay đang siết cằm cô. Hắn lẩm bẩm, thì ra chỉ vì vậy. Nhưng hắn thật sự không hiểu, đó chỉ là mạng của hai kẻ nghèo hèn, đúng là chẳng đáng giá gì. Rõ ràng hắn, một kẻ trời sinh ưu tú, mới là nhân vật chính của thế giới. Hắn đã cho phép Thẩm Mộng Nghiên làm nữ chính bên cạnh mình, cô ta lẽ ra phải cảm kích. Là cô ta không biết điều. Nghĩ đến thi thể lạnh lẽo của ông nội, Hạ Nghị hít sâu một hơi, lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ đứng trong bóng tối. Tiếp tục khởi động tàu lượn, tao muốn để Thẩm Mộng Nghiên nếm thử cảm giác tim ngừng đập như lúc ông tao chết. Tiếng rầm rầm của tàu lượn siêu tốc lại vang lên, Thẩm Mộng Nghiên bị trói chặt, hết lần này đến lần khác hét lên thảm thiết rồi rơi xuống. Sắc mặt cô ta dần mất hết máu, đứng cũng không vững. Miệng sùi bọt trắng, ngã vật xuống đất, cố bỏ về phía Hạ Nghị. Hạ Nghị, anh không phải người, nhà họ Hạ các người chẳng ai tốt đẹp. Tống Nguyệt nói đúng, nhà các người chẳng sống được bao lâu nữa đâu, cứ chờ chết đi. Những năm qua, thuốc cô ta bỏ cũng gần phát tác, trừ khi có được cách kéo dài tuổi thọ nghịch thiên, không ai cứu nổi nhà họ Hạ. Hạ Nghị lạnh lùng rút chân lại sau một cú đá, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Mộng Nghiên đang chật vật. Tốt, miệng mày cũng cứng lắm. Nhà họ Hạ có một vườn thú, người đâu, lột sạch quần áo của cô ta, ném vào đó cho ở cùng súc vật, cho người ta cười chê. Nghe cô ta nhắc đến Tống Nguyệt, ánh mắt Hạ Nghị thoáng sáng lên. Tống Nguyệt, đúng rồi, Tống Nguyệt. Nếu cô ta có thể xem xương đoán thọ, trên người chắc chắn còn nhiều bí mật hơn. Hắn khoác áo choàng, nhanh chóng lái xe rời đi. Con đàn bà đó chẳng phải muốn tiền sao? Hắn sẵn sàng cưới cô vào nhà họ Hạ là được. Chỉ có điều, đứa con trong bụng không thể giữ lại. Sau khi cầm được cổ phần nhà họ Hạ, tôi nhờ cô Yến thay tôi bán hết. đổi thành tiền mặt, một phần quyên cho trại trẻ mồ côi, phần còn lại mở một trại cứu trợ động vật hoang. Các bậc tiền bối nói đúng, nghi xem xương đoán thọ là việc cực khổ, tổn thọ, lại không hẳn được người ta thấu hiểu. Thêm vào đó, đứa bé không ổn định, tôi cũng không dám chạy lung tung. Chỉ ngồi trong tiệm tiếp tục đóng chiếc quan tài lớn kia. Cô Yến đến thăm tôi, nói chồng tôi hoàn thành nhiệm vụ, chắc sẽ sớm về. Nghe vậy, mắt tôi sáng lên. Nhưng cô Yến lại khẽ ho, chần chừ phá tan niềm vui của tôi. Hạ Nghị hình như phát điên rồi. Không rõ bị kích động vì chuyện gì, cơ thể Hạ Nghị xuống dốc nhanh chóng. Kẻ vốn chẳng tin chút gì về huyền học, giờ lại cầu cạnh khắp nơi tìm những thuật sĩ giang hồ, dấn thân vào đủ loại tà đạo kéo dài tuổi thọ. E rằng hắn sẽ tìm đến cô. Tôi dùng mình, lẩm bẩm, hắn chán sống à? Vốn còn sống được vài ngày, theo đà này, chắc mai chết mất. Chỉ tiếc, chết nhanh quá, tôi chưa kịp trả lại món nợ kiếp trước hắn đã hành hạ tôi. Nói Tào Tháo tới, cánh cửa tiệm quan tài vừa sửa xong lại bị đá tung. Hạ Nghị dẫn theo đám người ầm ĩ đứng ở cửa, khiến tôi lập tức cảnh giác. Nhưng ngay giây sau, hắn lại quỳ một gối xuống, rút ra một bó hoa hồng và nhẫn, nhìn tôi đầy thâm tình. Tống Nguyệt, anh thích em, anh đồng ý cho em gả vào nhà họ Hạ. Có lẽ hắn đã nghe được lời đồn ở đâu đó, biết tôi có mệnh cách đặc biệt, nghĩ rằng nếu tôi gả vào nhà họ Hạ, buộc lợi ích của mình vào họ, tôi sẽ cứu họ. Phải nói, não nhà họ Hạ đúng là đặc biệt. Những ngày này, tôi xem tin tức, biết chuyện Thẩm Mộng Nghiên bị hành hạ trong vườn thú đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhà báo lần theo, khui ra hàng loạt chuyện tội ác của nhà họ Hạ coi thường nhân mạng. Hạ Nghị, người thừa kế duy nhất, lại ngông cuồng, chọc giận công chúng. Ông cụ Hạ qua đời, hắn chỉ được thừa kế cổ phần của bà cụ. Nhưng bà bị hắn chọc tức phải nhập viện và qua đời ngay hôm sau, không kịp lập di chúc. Cổ phần trong tay hắn bị các chú bác đoạt hết, giờ chỉ còn chút tài sản để sống lay lắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Beach Audio. Điều hắn sợ nhất không phải là điều đó, mà là lời Thẩm Mộng Nghiên và tôi từng nói, cả nhà họ Hạ sẽ chết. Bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Tôi nhếch môi, liếc cô Yến một cái. Cô Yến không nhịn được nói, Tống tiểu thư đã có chồng, mà chồng cô ấy là. Hạ Nghị mất kiên nhẫn cắt lời, tự tin, chẳng phải chỉ là một tên thợ mộc hèn mọn sao? Làm sao hơn được tôi, thiếu gia nhà họ Hạ. Tôi chống tay vào bàn đứng dậy, tiện tay vừa lấy cây chổi bên cạnh. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là cái thá gì? Cả nhà họ Hạ tụi mày thì ra cái thá gì? Cảm xúc dồn lên tận đỉnh, tôi không tránh khỏi nhớ lại kiếp trước, nước mắt ứa ra nhưng môi lại nở một nụ cười mỉa mai. Kiếp trước, nhà họ Hạ các người cầu xin tôi cứu người, tôi cứu rồi, vậy mà các người vắt kiệt tôi đến giọt cuối cùng. Hạ Nghị, mày biết rõ tao đang mang thai, vẫn ép tao uống thuốc phá thai, nhìn đứa con đã thành hình rơi ra, rồi lấy chân dẫm nát. Những người khác trong nhà mày, lột sạch quần áo tao, ném tao xuống rãnh nước, thả chó hoang xé thịt, cắn nát xương tay tao, còn quay video cười cợt. Hạ Nghị, nhà họ Hạ, tao sẽ không tha cho bất kỳ ai. Những lời này khiến cả Hạ Nghị và cô Yến đều sững sờ. Nghĩ đến bản lĩnh xem xương kỳ lạ của tôi, họ có thể coi như tôi nói mơ, cũng có thể tin tôi có cách khác để nhìn thấy tiền kiếp. Tôi ép mình nuốt xuống cơn sóng cảm xúc, kìm nước mắt, tự nhủ ác mộng đã qua. Cầm chổi, tôi xua đuổi Hạ Nghị. Cút, hắn bị tôi đánh đuổi ra ngoài. Tôi đóng cửa lại, bảo cô Yến cũng ra ngoài, để mình tôi yên tĩnh trong tiệm. Chiếc quan tài đã làm xong, tôi định ra ngoài mua thêm gỗ đóng quan tài. Tôi nghĩ sẽ không gặp lại Hạ Nghị, nhưng không ngờ, trên đường ra ngoài, hắn trực tiếp làm tôi ngất xỉu, rồi bắt cóc lên xe. Khi mở mắt, gương mặt gầy dọc như bộ xương của Hạ Nghị đang kề sát trước mặt tôi. Đôi mắt trũng sâu đầy tử khí, không chớp lấy một lần, nhìn tôi chằm chằm. Tống Nguyệt, tôi biết hết rồi, máu của cô rất đặc biệt, đúng không? Ánh mắt hắn lóe lên tia điên cuồng, bàn tay bóp chặt cổ tôi, ép tôi xuống đất, cưỡng ép tách đôi chân tôi. Tôi hỏi đại sư rồi, nam nữ giao hợp có thể lấy âm bổ dương, kéo dài tuổi thọ, cô là bổ phẩm tốt nhất. Ngoan, tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Tôi trừng mắt, cố sức đẩy tên điên đó ra. Tôi còn đang mang thai, đồ bệnh hoạn, cút ra. Nhưng tôi vốn còn thương tích chưa lành, sức đâu địch lại hắn, lại bị hắn đè mạnh xuống. Hắn cười quái dị, lướt tay qua môi tôi, cúi giọng. Mang thai à? Càng tốt. Đại sư nói rồi, thai nhi cũng có thể lấy ra ăn để tăng thọ. Mẹ kiếp, thứ tà đạo gì đây? Hạ Nghị như một con chó hoang sổng xếp, tay hắn mạnh bạo tách chân tôi. Tôi cắn chặt tay hắn, vị máu tanh lan ra, nhưng vẫn không cản nổi hành vi tiếp theo của hắn. Váy bị xé toạc, áo cũng bị vén lên. Bi kịch kiếp trước lại tái diễn, đứa bé lại sắp mất. Tôi tuyệt vọng phun ra một ngụm máu. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại phải đối xử với tôi như thế? Đột nhiên, Hạ Nghị đang đè trên người tôi bỗng khựng lại. Hắn đổ sập xuống. Bên tai vang lên tiếng súng chát chúa, máu bắn tung tóe trước mắt tôi. Thi thể hắn bị người ta lôi sang một bên, còn tôi được bọc trong chiếc áo mang hơi thở quen thuộc. Ngước mắt, tôi lệ nhòa nhìn người đến. Chồng tôi vừa từ cục bảo mật trở về, còn chưa kịp thay quân phục. Anh quấn chặt tôi trong áo, tra súng lại vào thắt lưng. Ngoan, sẽ không sao đâu. Đồng đội và cảnh sát lập tức đưa thi thể Hạ Nghị đi, tiếp tục điều tra nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ sẽ bị thanh trừng sạch sẽ, không bỏ sót một ai. Tôi được bế về nhà an ủi, chồng không ngờ, chỉ trong thời gian anh đi làm nhiệm vụ, tôi lại trải qua từng ấy chuyện. Tôi ấm ức kể cả chuyện kiếp trước, nghĩ anh cũng sẽ như người khác, không tin. Nhưng anh đặt bát canh nóng vừa nấu xuống, ôm tôi từ phía sau, giọng trầm ấm. Em đã làm rất tốt. Ác mộng của kiếp trước và kiếp này, dưới sự bao bọc của người tôi yêu, dần hóa thành mây khói. Tâm trạng tôi cũng lắng xuống. Tôi còn nhận được tin mới về Thẩm Mộng Nghiên. Cô ta được cứu khỏi vườn thú, nhưng bao năm bị nhà họ Hạ đồng hóa, đã làm không ít chuyện xấu, rồi bị tống vào trại giam nữ. Khi ấy tôi vừa sinh con, đứng bên cửa sổ nhìn xuống phố xá đông đúc, không khỏi thở dài. Số mệnh thật kỳ diệu. Cúi xuống đùa với con mèo nhỏ, trong khi chồng đang cho con bú. Tôi lắc đầu, bật cười khẽ. Thôi vậy, mọi chuyện đã qua đều như mây bay. Về sau, mèo mèo cho chó, người thương bên cạnh, đời này thế là đủ.